tất cả những cái người tu vô vi đây. Mọi không giữ như thế và muốn cho một đoàn nợ tạo được sáng tỏ đấy. Nghe ông Tám nói thì hay lắm. Thú lắm, tôi già đây này, tôi muốn trẻ mà tu theo ông Tám. Nếu tôi năm 75, 74 này tôi chỉ muốn khoảng 35 này là tôi quay lại tu với ông Tám. Chán trẻ mà vui quá. Nguyên pháp mà tôi con gái tôi mê luôn. Nhưng mà tôi thấy mấy cái người mà ông đưa cho cái pháp đó về hành đang đời thì bỏ đời. Mà là đang đạo thì là lạo xạo mà lấy đạo thì làm ăn. Không nghĩ cái vấn đề gì mà đời. Bỏ vợ con bỏ kìa. Có những người thậm chí có vợ ở nhà sang đây được mình cũng bỏ tu bỏ luôn cả vợ con luôn. Thế cái thế thì muốn cái pháp nó hay, nói hay. Mà sao có bao nhiêu người biết? Mà biết tại sao có bao nhiêu hành? Hành thì có thể làm đắc không? Nếu như Tám tôi thấy là nghe thì hay lắm. Mà tại sao cũng có người làm hành? Tại sao trong bao nhiêu pháp này nói một ngày là một người cô gái đẹp, ca sĩ hay, là người ta mò đấy, ta nghe ngay, dù mất tiền. Cái này là phương pháp vô vi, pháp không, tăng không. Nếu Tám nghĩa thế nào?
Cho nên cái việc làm như cái miếng thuốc cầm thảo kìa, tôi đang ngậm vô nó ngọt càng cổ. Nhưng mà cụ không ngậm, cụ lấy cầm thảo đó cái gì cây cỏ mà đưa tôi ngậm kỳ quá, tôi con người mà đi ăn vật vô tri tôi không chịu. Thì cái đó là tùy ý của cụ mà thôi. Cho nên ở bên ngoài phán đoán và chê bai người này người nọ, rốt cuộc mình không gia tăng được kiến thức. Nhưng mà thấy mình thấy cái bên ngoài cũng nhiều khi người ta tu, ta bỏ hết tài sản để người ta tu, hay là ta ngồi chỗ người ta tu. Mình không ở trong tâm trạng đó, sao mình biết. Người ta đã lo được đời đạo sanh tu. Đời là cái gì? Lấy cái xác thân của người phàm mà tu khai triển tới sáng suốt. Thấy không? Để giải cái nghiệp tâm và bằng một kỹ thuật họ cảm nhận rằng văn minh họ mới kêu vô vi. Vô vi là dỡ không? Mò không được, cắt không được, dứt không được, cắt không được. Họ mới tu. Cho nên cái sự cảm thức của mọi người đều khác, không có giống nhau. Mọi trình độ đều khác nhau. Cho nên người đời nhìn vô nó ô cha, sao ông trao cái pháp cho người đó mới hôm qua, nó chuyện léo léo mà bây giờ nó ngậm miệng ngồi làm thinh. Thì nó đổi qua một cơ giới sung sướng trong nội tâm nó, mà những người phê bình thì có lý, vẫn có lý. Bởi vì hôm qua nó đàng hoàng mà bây giờ nó ngồi như vậy thì cái lý nào cũng đúng mà lẽ nào cũng thông. Thấy chưa? Bên nào cũng có quyền phê bình. Chứ không có thể chặn đứng sự phê bình của người ta. Nhưng mà càng phê bình hướng về thanh tịnh thì thanh tịnh càng tận độ. Thanh tịnh chỉ dùng luồng điển từ ái, thương yêu và tha thứ trong xây dựng mới là thật sự thanh quan. Cho nên cụ chưa tu, cụ đâu có biết cái trình độ tu. Nhưng mà tôi nói cụ đã tu. Cụ tu tới ngày hôm nay 75 tuổi thì cụ đã già rồi. Nhưng mà cái hồn cụ bây giờ mới biết yêu. Cho nên cụ thấy rằng thấy ông Thám đẹp quá, nếu tôi làm con gái tôi cũng yêu ông Thám. Là bây giờ cụ mới bắt đầu biết yêu, là cái thần thức cụ xây dựng qua những cơn động loạn khổ cực tại thế gian. Và cái thần thức nó trở về với căn bản của nó. Bây giờ tu thêm một chút nữa thì mới thấy cái giá trị của cái tình yêu của Thượng Đế. Tình yêu của Thượng Đế sâu đậm, nó ăn sâu trong tâm hồn của mọi chúng sanh, mọi gốc rễ của mọi chúng sanh, kể cả thảo mộc sản các. Cái tình yêu của Thượng Đế như vậy. Nhưng mà cô chưa tu thì cô biết làm gì mà có tình yêu. Tôi 75 tuổi mà tôi bây giờ tôi thì biết yêu chút chút thôi chứ đâu có biết yêu nhiều, nhưng mà phải trong thực hành không. Nhưng cô đã thực hành, cô bây giờ mới thấy cái hồn cô nhẹ. Và cụ biết cảnh tiên Phật thì cụ là tiên Phật. Mà nếu không biết tiên Phật thì cụ là ma quỷ. Do cụ mà thôi. Vạn sự giác tâm.
Nghe nói ông Tám tôi mê quá, chẳng về tôi đổi khai sinh đó xuống. Mới tôi lại.
Thế nên đổi khai sinh là tự gạt, làm sao cụ thành.
Tôi nói như thế là mai tôi phải bảo con cháu tôi tu hộ lại.
Cụ còn ăn gian mà. Ông già 75 tuổi tới xin hỏi đạo.
Ông
không có gặp được người con. Họ giảng cho con nghe là con đang ở thang, con muốn đến với điểm B. Thì bây giờ con hiền con tự lập, tự con lập lên. Nhưng chỉ với con, bây giờ muốn đi đến A thì chỉ sẽ đi về. Thì con nói là bây giờ nếu muốn đi từ A đến B, anh chỉ có tự lên xe tôi đi như vậy. Nhưng mà đến B thì con sẽ không biết được đi như thế nào nữa thì sao. Thì anh nói là trong lúc mà anh hiền anh sắp sửa đến điểm B đó, trong lúc anh ngồi như vậy sẽ có sẽ xuất hiện một cái người hay một cái gì đó hướng dẫn anh đi qua ở điểm B.
Đúng như vậy, cái đó những người mà thiền đúng pháp, ta lên đó có Phật sự, ta độ, ta tới là dẫn dắt, phải tiến về cái đường này. Cho nên chúng ta không phải là học của một ông sư, mà có người muốn thành đạo hơn trăm mấy chục ông sư, đã ba cõi mới thành đạo. Nhưng mà tùy theo cái trình độ tâm thức của mình, cũng như còn nói tới Tây Đức thì dân Tây Đức độ mình như gì? Bây giờ sau này tôi đi tới Mỹ, Mỹ độ tôi như gì? Và tôi là người ở thế gian, mà tôi đi tới Trung Thiên thì người Trung Thiên giúp tôi, Trung Thiên giúp tôi như gì? Đó là Phật sự. Tôi lên đến Bồng Lai Thiên Cảnh cũng có Trung Thiên giúp tôi. Tới đâu cũng có sẵn sàng, có người ta giúp mà ý mình tới hay là không? Cho nên là tu thiền để lập lại quân bình rồi mới tiến tới đó, người ta mới cứu độ cho mình. Chứ không phải ngồi ở đây và cầu nguyện rồi người ta cứu độ không có. Nếu cầu nguyện được là thì người ta đã thành đạo hết rồi, phải hành đi tới. Cho nên phải khổ, phải buông bỏ. Ở thế gian cho là khổ thiệt hợp, nhưng mà mình buông bỏ, mình không có ôm cái mê chấp ở thế gian và cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của mình phải quán thông và giải quyết đi lên. Thì từ lúc đó mình nhập vào trong cái khối sáng suốt hơn, thì khối sáng suốt đó chiếu độ cho mình. Đâu đó đều có thật lý, chứ không phải là tôi tu mờ ảo để tôi cầu xin ông đó tới tận. Hãy cầu xin chừng nào là con ma nó tới. Thấp hèn mới cầu xin, dũng tiến là phải hành đạt, hành đạt. Dũng tiến là phải hành để đạt. Phải dấn thân vô khai triển cái phương thức mà mình đang hành. Bây giờ ông nghĩ bây giờ thiền thì sau lúc đó có người ta độ với cái phương pháp thiền của ông bằng cách nào? Phát hỏi ra có thể ông chỉ bằng cách nào? Cái mà cứ việc lưu thân thì được, giải được cái trượt đi, lưu cái phần thân thì được. Còn rước cầu sinh là đem phần được vô mà trong lúc tôi chưa tham thì chưa khóc được cái gì, mà lúc tôi giải quyết được cái thân của tôi thì tôi sẽ rước cái phần thân. Cái đó là tự động automatic rồi. Còn nếu mà tôi không giải quyết được phần được trong cơ tạng, cơ tạng của tôi là tôi chỉ rước phần được vô thôi, làm sao tôi thắng được? Mà tôi nói chuyện gì tạo, tôi nói chuyện Phật sự độ tôi phải giải quyết được phần được thì tự nhiên tôi tới chỗ đó thì Phật sự cũng độ được. Tình Chúa tuyên chiếu và tình Phật của Phật rồi, phải như vậy. Nó rõ rệt như vậy. Đức tin không có bỏ được. Người nào có đức tin hướng về Chúa cũng vậy, nhưng mà có quân bình rồi cũng đạt tới đi lắm. Tu Phật cũng vậy, quân bình mới đi tới. Chứ không phải là Phật quyền nhiều hơn Chúa, Chúa quyền nhiều hơn Phật. Con người chỉ lập lại trật tự cho chính mình được rồi, Chúa Phật đã độ.
Tức là mình phải chọn cho mình một mục đích nào gì thì
mình thấy mục đích mình phải quân mình, không phải mục đích quân mình. Cái đích tin của mình cũng như anh thuộc về Chúa thì anh phải luôn luôn hướng về Chúa, thuộc về Phật anh phải luôn luôn hướng về Phật, truy nghiệm cái đường lối giải thoát đó vô cùng và sống động, không có bị sanh tử luân hồi. Cái đích tin phải mạnh như vậy. Rồi bây giờ mình phải lập lại trật tự cái cơ tạng mình, cho cái hồn nó ổn định, nó mới đi học đạo được. Con hồn cứ nay lo này mai lo kia làm sao ổn định? Không có ổn định làm sao học được, xuất ra được mà đi học lại. Cho nên mình đến đây được, chính mình ở thế gian không có ai có thể chế mình ra được, thì xác nhận con người tại sao người ta không có thể chế được. Cái xác con người chụp hình định chụp được, nhưng mà chế ra con người đứng như vậy, nói chuyện như tôi ngồi đây là không được.
nó chế không được. Thì con người có cái hồn làm chủ cái xác, chứ không phải cái xác không. Nó có tâm linh, có thể xác, nhưng mà cái thể xác này vừa nó vật thể, nhưng mà vật thể thế gian chi chế được. Bao nhiêu tỷ đô la cũng chế không được. Thì sự siêu diệu này từ đâu mà hình thành? Người ta chế bằng cách nào mà ra được cái hình như thế này và nói chuyện như thế này? Thì từ ba cõi cấu trúc, từ siêu nhiên, từ đại thanh tịnh là chia sớt cái chia sáng thanh tịnh lên pháp không được. Khó rõ là sau cơn đau khổ mình nhìn nhận sự tha thứ, sắp chết ai cũng muốn tha thứ để trục tội, không muốn ràng buộc bất cứ ai. Đó là cái mầm mống từ trong thanh tịnh. Thì mọi người cũng từ trong thanh tịnh mà, từ mọi trạng thái hình thành của thể xác con người có hiện diện lên mặt đất. Nó quý báu vô cùng, mà không chịu trở lại với chính mình, không chịu tìm hiểu rõ mình hơn đó, mà cứ tìm hiểu người khác rồi cũng đi bỏ mình, làm sao mà mình đạt được. Mình cứ trở về với chính mình thì mình mới đạt được, mới tiến thân được. Đó là trật tự của vũ trụ này. Cho nên nhìn cái cây này nó có cái màu của nó, cái bông kia nó có cái màu, không có lẫn lộn được. Nó cũng từ mặt đất lên mà không có lẫn lộn. Phần nào theo phần lấy, tiến hóa theo trình độ của nó. Còn mình cũng có vị trí mà mình không chịu, mình khôn hơn con người, khôn hơn cái cây, khôn hơn vạn vật. Mà có cái miệng, chỉ có cái óc, mà cái miệng ăn tầm bậy, cái óc nghĩ vậy là giảm thọ chết sớm. Mà cái cây nó cái dữ luật nó đi lên nhưng mà nó sống ngày lắm. Còn mình có cái óc không minh niệm, phân không minh niệm nó chặt cái cây, hạ cái cây xuống làm cái ghế ngồi cũng được. Nhưng mà thua nó, thiếu thật thà thua nó, không chịu thăng hoa đi lên. Cái miệng nói bậy, ăn bậy, bị kẹt, không tiến được. Cho nên mình phải nhìn lại bản chất của mình, và nhìn lại pháp của mình, nhìn lại hành động của mình mới sửa được. Người tu là vậy, tu là tu bổ sửa chữa, chứ không phải tu là mang danh tu để hiếp người khác, không có được vậy. Tu là phải học những điều tối đa, sửa chữa sự sai lầm của mình. Lúc nào mình cũng sai, đừng cho mình là đúng. Thì nó mới giao cảm với chúng sanh bằng cái thức bình đẳng đó nha. Không có người này hơn người kia. Thì lúc đó mình đạt được cái gì, mình chỉ nói sự thật như vậy, con người tôi như vậy và đạt được như vậy, tôi chỉ nói như vậy thôi, hơn nữa tôi không biết. Đừng có bày đọc sách tùm lum rồi nói tùm lum nữa, rồi sanh hại. Nói một đường là một ngã, không trúng. Nói tôi là nhẫn nhưng mà không học nhẫn, không chịu nhẫn. Nói tôi hòa mà chưa chịu hòa. Bằng cách không được. Đâu nó có luật hết đấy. Chúng sanh xuống thế gian này mang cái xác này có cái luật nhân quả. Ăn nhiều đau bụng, để chạy, nói nhiều khùng điên, nói vậy là khùng điên, không ở chi. Đó, mình thấy có luật đàng hoàng, luật nhân quả đàng hoàng. Mình óc mình nghĩ hại ai là tức là rốt cuộc là hại mình. Cả ngày mình chỉ nghĩ ở tôi mà ngu mô tôi hại cái gia đình đó cho nó tiêu tan này kia nọ. Thì sự ngu mô của mình nó làm cho cái thằng khó lắm thần tinh mình càng ngày càng bất ổn, càng yếu đi. Thì rốt cuộc là mình thành khùng, những cái người bị hại đâu có biết. Mình ngu mô muốn hại người ta, muốn phá hoại người ta. Thì cái ngu mô đó nó sẽ trở lại với mình và nó giết mình chứ không có phải là mình giết được người khác. Nên người tu vô vi không sợ. Nhiều người nói, ồ, tôi sẽ hại vô vi tiêu này cái nọ. Người ta thấy rõ. Người nào mà nghĩ chuyện hại người ta là nó sẽ tiếp đặt độc chất trong óc và nó sẽ hại nó, chứ không có phải người vô vi bị hại. Người vô vi chỉ xóa bỏ, giải tỏa tất cả những tiền mụ sai quay vào nội tâm, không có nghĩ cái chuyện hại bất cứ ai. Nó khác hết rồi. Cho nên nhiều người đã khép
cái đám vô vi này vô, cũng như là những người làm chính trị mà này cái nào không có, vô vi thì không có. Nó đã từng làm chính trị, nó đã khổ đủ nhiều rồi, nó bây giờ nó thấy cái khổ nó không cần ai nữa, không cần thiết nó, và nó giải cái nghiệp tâm, nó bỏ cái khổ não phiền quấy trong nội tâm của nó bỏ hết để nó được thăng hoa đi lên. Nó hướng cái phần nhẹ, nó phải làm cho nó mới có. Nhưng mà chúng sanh ở thế gian mà có một kỹ thuật làm như vậy, có thể ảnh hưởng biết bao nhiêu người, và cứ giúp biết bao nhiêu người đang bị mắc phải cái tâm bệnh hiện tại.
Ông thầy nào chịu, ông trời cũng không chịu. Hiểu cho đó không? Cho nên mình có xe, mình phải giữ cái xe có trật tự. Mình muốn thương một người nào cũng vậy, mình phải biết thương vô căn bản của thể xác. Cái ai của mình ngự, không có xác này đâu có nhà, không có xác này đâu có bóng đèn, không có xác này đâu có xe hơi. Mà không có cái xác này, ai chứng minh ông trời, ai chứng minh ông Phật? Thấy rõ không? Cái xác này là quan trọng, một phép lạ trên mặt đất này. Nhưng mình có của để đem phí, mình không biết giữ tâm thân ổn định. Và ai là người lường gạt mình là người lường gạt mình. Chứ không, thế gian không ai lường gạt mình, chính mình là người lường gạt mình. Hỏi ai là sâu nhất, chính mình là người sâu nhất. Thì tất cả đã hy sinh vì chúng ta, đói bụng, muốn ăn cho ấm no. Hột gạo, hột lúa nó cũng hy sinh cho mình được ấm no. Miếng thịt con thú nó cũng hy sinh cho mình được ấm no để nó có cơ hội trở lại sống chung với con người. Cộng rau, cộng cỏ cũng cho mình sự ấm no. Chứ mình ăn cái hạnh Bồ Tát đó mà mình không làm được cái hạnh Bồ Tát, mình không biết thương yêu. Mình còn muốn hơn thua. Mình còn so đo từ ly từ tí. Mình không hiểu cái nguyên năng sẵn có của mình là vũ trụ tiểu thiên địa này là mình đang làm chủ. Khối óc này mình đang làm chủ. Anh thấy cả thế gian này, thế giới tự do này, có phải khối óc và tay chân con người làm thành không? Thì mình làm chủ, tại sao mình không biết trở lại trật tự để mình cống hiến một cách tốt nhất cho vũ trụ, cho chúng sanh biết rằng con người là giá trị. Mọi người phải trở về với chính họ và làm những điều tốt, điều lành cho chính họ trước mới ảnh hưởng người khác được. Thì mình dòng trong chùa thấy hình Thích Ca ai cũng nể. Ông Thích Ca không làm cái gì đâu. Ông có rêu rao nói tao là cách mạng, tao là anh hùng không? Ông nói tao tu. Ông làm một việc cho tất cả mọi việc, ông cũng mắc mũi tai miệng tay chân như chúng ta mà ông đạt được, mà chúng ta không đi đường của ông mà chúng ta lại ngược lại. Để ý lại nữa ông là tật rồi. Thì hiểu chỗ đó không? Thì bây giờ phải làm sao trở lại với chính mình? Mới thấy rằng mình là sống trong vô cùng, không có bị tiêu diệt. Lấy cái gì chứng minh? Hỏi cái cọng cỏ bây giờ có ai diệt hết rồi được không? Con ruồi con mũi ở thế gian có ai diệt được không? Bây giờ cái chậu bông, có ai có thể chế được chậu bông ra được không? Nó là người thế gian cho nó là vật vô tri, nhưng mà nó vẫn sống đời đời tại thế gian, và màu sắc nó vẫn khoe màu tại trần gian. Nó có màu trắng, màu xanh tuyệt vời, tuyệt đẹp, người ta chế không được. Thì mình có sắc, có tâm thân, cái tâm thân mình tệ hơn nó sao? Mình biết sử dụng nó mà, tại sao mình không trở về với cái tâm thân chân thật của chính mình để mình hiểu nguyên năng sẵn có của chính mình và mình trở về với thực chất của mình, nhiên hậu mình mới thực hiện tình thương và đạo đức trong mặt đất này. Con người có cái gì để thực hiện tình thương và đạo đức? Có cái khối thần kinh từ khối óc, ngũ tạng, tay chân của mình đều có thần kinh hết. Mà bây giờ mình làm xáo trộn thần kinh, làm sao mình biết thương yêu mình mà nói chuyện với thương yêu người khác? Xác mình còn quỷ mà. Thấy không? Anh cứ thử mỗi đêm anh uống những nửa lít hay một phần ba chai cổ nhát rồi anh thấy. Anh là đem cái gian, cắt cái gian mình từ đoạn. Cũng có những người bạn bị căng cái gian chết á, bị uống rượu đó. Mình thấy không? Mình đi tự sát mà mình tưởng là cứu mình. Thì mình là người được gạt mình được. Rõ chưa? Mình hiểu rồi. Không, tôi làm cái gì trong thực chất của tôi có thể hiện được cái gì thì tôi làm. Tôi sửa tôi ảnh hưởng người khác. Còn tôi không chịu sửa tôi làm sao tôi ảnh hưởng người khác được. không cách gì ảnh hưởng gì không. Tôi phải sửa tôi. Tôi có cái gì tôi phải biết. Tôi có tâm, có thân. Đó là vốn vô cùng. Không phải tiền bạc mà điều khiển tôi được. Cái tâm thân thanh tịnh của tôi là cái quan. Cái gì? Tôi đến đây với bàn tay không, mà tôi phải trở về với bàn tay không. Giờ phút cuối cùng tôi phải ra đi bàn tay không. Chứ tôi bằng, tôi đem được cái gì đi? Tôi tranh chấp rồi tôi đem được cái gì? Tôi ôm, tôi gạt, tôi chửi người ta rồi tôi ôm được cái chửi đi không? Vô ích. Tôi không làm điều đó. Và tôi làm điều cần thiết là sửa chữa tôi để tiến hóa nhẹ nhẹ hơn. Và tôi thấy cái hồn của người không bao giờ bị diệt, bị cộng tỏ cũng không diệt nổi mà. Hồn sao lại bị diệt? Sao? Bông qua ở vườn này từ bao nhiêu năm nay, bây giờ ông tin ra ta tự liễn thì nó còn ở trên nó hoài, mà bây giờ tìm cũng ra mà. Đâu có bị diệt. Mình cho nó vật vô tri mà không bị diệt gì, thì còn mình là tâm linh đã bị diệt sao? Đó là chứng minh phần hồn bất diệt. Thì hiểu rõ những điều mình nắm được thì mình mới kêu bằng tu. Tu là tu bổ sửa chữa những cái gì khiếm khuyết, những cái bị mình tạo hư hao, bây giờ mình khôi phục lại nó tốt hơn. Đó là cái cần thiết mình phải làm, chứ không chờ ông trời ông Phật nào xuống đạp cho mình. Mình là con người trách nhiệm trực tiếp với thể xác và với vũ trụ, với nhân loại. Cái áo anh đang bận phải trí khôn của loài người làm thành. Căn nhà chúng ta đang ngồi, ghế đang ngồi phải trí khôn của loài người hình thành. Chúng ta hạnh phúc được ngự ở đây. Bây giờ chúng ta phải làm cái gì để cống hiến cho người khác? Sửa mình thôi. Trật tự thôi. Phải cống hiến cho người khác. Những người bị điên đảo vì mất trật tự mà thôi. Và chúng ta biết tu thân, trở lại trật tự thì chúng ta hưởng cái hạnh phúc rõ ràng. Ở thế gian người ta nói hạnh phúc, hồi mình vượt biên ra mình nói, tôi tới đây khi Đan Mạch là tôi hạnh phúc rồi, không có hạnh phúc. Chưa có hạnh phúc. Tới bây giờ 9-10 năm chưa có hạnh phúc. Bây giờ tôi tìm ra tôi là ai? Ở đâu đến đây sẽ về đâu, tôi mới thấy rõ cái hạnh phúc, đến và đi. Chính tôi biết mà thôi. Cho nên Phật ông tu, ông biết mà thôi. Người thế gian không biết được, mà người nào biết sự ảnh hưởng đó và thực hành cái ảnh hưởng đó mới thấy rõ. Và không thực hành nó có thấy. Mà mình có cái quyền năng đó, mình có cái quyền thực hành và sửa chữa để tiến hóa. Chính là mình có quyền nhận hay là không, làm hay không cho mình. Chứ không có chờ đợi ai làm cho mình. Sao? Thành cái thời đại bây giờ nó đưa những tụi người Việt Nam có cái may mắn là đưa bao nhiêu người đi khắp thế giới, tuổi trẻ đi khắp thế giới để làm gì? Để học hỏi. Và lập lại trật tự. Tương lai mới có cơ hội đóng góp cho xứ sở. Cho mình người Việt Nam lúc nào cũng phải về Việt Nam, không có bỏ được Việt Nam. Cho nên mình bây giờ mình học cái trật tự trước. Mình ra đây mình đi làm cũng trật tự, chứ không có trật tự ai phát lương như mình. Sứ mình nó hay lộn xộn, không có trật tự. Tới bây giờ cũng vậy, nghe là nhiều người đi về nói, người nào chịu sắp hàng, nó xe ở đâu trước, nó đứng cũng vậy. Nó không chịu như ở ngoài này. Nhưng mà những người đã đi ở ngoài này, ta bằng lòng đứng trật tự. Người ta thấy đại đa số như vậy, tại sao mình đi vận động xem trước, đứng sau để làm gì? Đó, thì mình học được, mình nhìn, mình học được rồi. Mình thấy mình học và mình đi làm, mình đã sống trong cái xã hội, mình học được nhiều cái hay của người ta. Thì bây giờ mình tu thân để trở lại trật tự, rồi mình mới sống cái xác này. Nó có thể sống 100 năm. Bây giờ mình cứ hủy hoại, xác nó hư. Rồi cái kinh nghiệm mình làm sao mình đem về để cống hiến cái xứ sở được. Các anh ra đây không nhiều thì ít, học biết bao nhiêu kinh nghiệm của người ta. Mắt thấy tai nghe. À, nếu tôi có cơ hội về xứ tôi phải làm như vậy. Ai cũng muốn gì vậy, muốn tóc đẹp, đem cái tóc đẹp về xứ sở. Nhưng mà cái cơ tạng mình nó hư, hoại, rồi cái kinh nghiệm mình thâu thập, bỏ, phủ như vậy. Anh thấy cái cây nó sống ngoài rừng cả 100 năm, cả 1000 năm, ở mình mấy 10 năm mà bỏ xác, phủ. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái trật tự. Thì tự nhiên mình sống an nhiên tự tại. Mà biết sống trở lại trật tự ở mấy cái xứ này là chỉ dư tiền, không có thiếu tiền, đâu có lo vấn đề tiền bạc. Chỉ thiếu cái tu. thiếu cái lập lại trật tự để sống hạnh phúc giữa con người và vũ trụ. Không có vũ trụ chúng ta đâu có sống được. Và chúng ta bỏ vũ trụ làm sao? Công cao ngạo mạn rồi làm được cái gì? Ta đây là bệnh, làm được cái gì? Mình wrestling đánh võ, giỏi thì giỏi nhưng mà rốt cuộc cũng bị tăng xe chết. Sao? Vì nó mất trật tự. Mà bây giờ mình hiểu được rồi, mình không có làm cái chuyện mất trật tự. Thì tự nhiên mình làm chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Vì căn bản là mình phải biết lo cho mình chứ không có ai lo cho mình. Ở xã hội này thấy rõ. Mỗi người có một cái đơn vị, có cái đục của mình riêng. Mỗi người có một đơn vị phải biết tự lo, không biết tự lo không ai lo. Tại nó cái phương pháp tu học của chúng tôi tu là cho mọi cá nhân nắm được cái pháp là tự tu, tự đi mà thôi. Lập lại thật tự, cứ trực lưu thân làm cho phần thần kinh ổn định, làm cho ngũ tạng ổn định, rồi cũng những cái thức ăn mình phải hiểu. Tự mình cảm thức không có ích cho mình không có thâu nó vô nữa. Vì đây cũng là một cái xứ, cái thể xác này cũng xứ. Một ngày anh cứ ăn đồ chiên thét rồi tối anh bệnh ngủ mơ chim bao ngủ không được. Sanh ra bệnh, căn xe là yên xe luôn luôn, sưng bao tử hay là bị những cái điểm bệnh nặng ấy. Rồi bây giờ mình hiểu mình không làm hết đó, mình làm chuyện hữu ích hơn. Cho mình ra đây có cơ hội nên học về cái y học nhiều hơn, nghiên cứu về y học nhiều hơn, rồi lo điều chỉnh tâm thân. Thì nó mới toàn bộ ra đây rồi đem về một cái bộ luật tốt hơn hồi xưa. Cái xác mình là cái luật trời. Ông trời hiểu tham sân si hỉ nộ ai ố dục đó là luật. Hỏi mày còn tham không? Còn sân si không? Còn buồn tủi không? Mà bệnh cái lâm vào cái nào cũng làm cái bệnh nặng. Tham cũng là bệnh nặng, sân si cũng là bệnh nặng. Cho nên mình phải giữ quân bình, mình phải lâm vào những cái trận đó. Thì mình đã khổ rồi, mình ra đây mình vượt biên khổ rồi. Rồi bây giờ mình đi về với một cái hãnh diện vinh quang tốt đẹp mà thâu lượm được và đóng góp cái chuyện hay ho cho nhân loại tương lai. Chứ không phải riêng người Việt Nam. Cho nên người Việt Nam ở khắp thế giới đều nói được thứ tiếng của họ hết. Sau này anh em người Việt Nam ngồi lại tất cả thế giới mà nói chuyện được hết. Chứ không? Thấy không? Mà mình lập lại trật tự là mình đem hạnh phúc cho mọi người rồi. Tại sao mình chọn con đường tốt để mình tự đi? Không phải cầu xin, không có nhờ đỡ nữa. Phương pháp của tụi tôi là thực hành, khỏe, tâm thân rõ rệt. Mà trở lại sáng suốt. Sống trong bình đẳng thương yêu với nhau, không có ai lấn ai được. Luật có rồi. Xác con người là cái luật. Và anh nói luật ở đâu? Anh đói bụng là luật nó buộc anh phải làm việc. Anh ha, anh buồn, luật nó mới sanh, làm anh ra anh bệnh. Bác sĩ kêu anh tìm chỗ vui, coi TV hay đi đâu, giải trí. Thấy không? Tâm thân bất ổn. Thì tất cả nó nằm ở trong cơ tạng của con người. Mà con người lập lại cơ tạng quân bình rồi, không có lâm vào những cái trạng thái nữa. Bệnh do tánh sanh. Mà tướng do tâm phát. Cái tâm anh hướng thượng, cái tâm anh biết nhân loại, tâm anh biết tất cả vũ trụ đang vì anh. Thì cái tâm anh hướng về tất cả mọi người. Thì tự nhiên cái tướng anh hết tốt. Tâm anh thiện lành thì tướng anh tốt. Mà tâm anh hung hăng thì tướng anh hung ác. Hung ác rốt cuộc thì gặt hai cái bệnh nan y. Rồi bỏ xác. Đâu có phát triển được. Mà mình giữ tâm thanh tịnh tốt. Mình thấy mọi người là mình. Vũ trụ là mình. Tất cả những ngồi trong căn nhà này cũng là mình. Thì mình đâu có phá hoại căn nhà này. Lúc nào mình cũng chỉ trật tự, thương yêu, xây dựng, lễ độ, không có hỗn ảo, không có công cao ngạo mạn, không có phách lối một cách vô lý, tự hại tâm thân của mình mà không làm. Làm cho hữu ích tâm thân, vui hòa mình làm, thích động mình không làm. Thì tất cả mọi người trong phòng này nó vui hết. Người này ghét người kia rồi nó có phát triển. vui. Ta tìm cái gì? Tìm sự quân bình. Mà có quân bình là vui, mất quân bình là buồn. Thấy rõ chỗ đó không? Cái tâm anh lúc nào mình ngủ đêm dậy đã ngủ đàng hoàng đủ giờ giấc anh dậy thấy khỏe chứ, quân bình. Mà có đêm nào mà lo ngủ dậy không yên ổn, mất quân bình, thấy buồn chán vô cùng. Còn người tu nó thấy tự nó tháo gỡ được cái nghiệp tâm, nay gỡ được chút, mai gỡ được chút, tánh hư tật xấu nó bỏ đi. Nó hy sinh cái tánh hư tật xấu, cái sẵn có của nó hy sinh, nó kiếm được chút. Sang suốt hơn, cởi mở hơn, thì lúc đó nó dễ hòa đồng với bất cứ nơi nào, chỗ nào nó thấy nó cũng làm việc, bởi vì ai cũng tín nhiệm người hiền, người tốt, người sang suốt, cho ai nên đi tín nhiệm. Tín nhiệm những người hỗn ẩu đó. Thì cái luật thương yêu của vũ trụ nó có bao nhiêu đó thôi. Nói cho tại sao luật thương yêu đâu mà ông cứ nói nãy giờ nói luật thương yêu. Bây giờ tôi lấy cái dao mà tôi rạch tôi chảy máu thì anh hít hà không? Xác tôi mất mới gì anh hít hà? Phải không? Đồng loại. Nó có sự thương yêu. Tự nhiên bắt buộc trong tâm nó phát ra cái tình người như vậy. Nó rõ ràng. Trên tu là quân bình nó mới thể hiện tình người là sáng suốt. Anh làm việc chút xíu nhưng mà nhiều người được nhờ. Còn anh làm la ô lô ôm sùm, đánh đập ôm sùm, ai cũng chán ngán hết. Không có lợi. Thấy không? Cho nên mình phải ôm cái khối thanh tịnh là khối óc này, bây giờ mình lui về thanh tịnh được đó, thì mình làm được biết bao nhiêu việc hữu ích cho nhân loại. Nó lỡ vậy lắm. Mà không có bị tốn hao gì hết. Chỉ giữ tâm thanh tịnh, lo sửa mình, tiến hóa. Trong một cái phương pháp mà người đã đi, rồi mình cứ đi, rồi mình kiểm chứng như vậy, được. Thì mình tiến. Hồi nào giờ tôi dốt, tôi học chữ không được, tôi làm thi thơ không được, mà bây giờ tôi quân bình, tôi làm được. Tôi vui, tôi hòa, tôi mở, tôi không bị kẹt nữa. Thì mới thấy tôi không bao giờ bị gì. Con người có thể hiện trên mặt đất hoàn toàn. Mà mình không chịu. Mình thấy là vũ trụ là lớn lao. Tôi có chút xíu mà ông nói tôi ví tôi như vũ trụ. Hỏi chứ ai có thể chế anh ra được? Không thể. Không thể nói. Chế y như vậy bao nhiêu tỷ cũng trả. Không được. Thì mình từ đâu đến? Tại sao mình bỏ vũ trụ? Mình bỏ cái sự tự nhiên và siêu nhiên của trời Phật đã sắp đặt cho mình hưởng là tại sao mình bỏ? Mình càng ngày càng ôm cái lý luận thế là mình chèn. Sanh bệnh hồi nào không hay. Trên thế gian đâu có ai tài đó. Cái xác là cái luật. Mà luật đó không tôn trọng là thuận thiên nhã giả tồn mà nghịch thiên giả dẫn. Người ta thuận ông trời là biết cái thể xác này và lập lại trật tự với cái thể xác này thì mới là sống. Còn mình nghịch lại cái thể xác này là chết. Chắc chắn như vậy. Anh bây giờ anh cứ nghĩ hơn thua người ta, anh cứ chỉ lộn hơn thua. Khối thần kinh của anh bất ổn rồi, anh chết sớm như cái thằng bị chữ nó đâu có chết. Anh nói anh tức anh chết sớm. Phải không? Cái thằng bị chữ không có chết. Giận hờn cũng vậy nữa, hai vợ chồng mà giận hờn không chịu nói, không thành thật nói ra. Giận hờn rốt cuộc cái người giận hờn chết trước, cái người bị giận đâu có biết gì đâu. Còn cái người mà chửi người ta, giận người ta đó, giận người ta mà không nói ra là mình chết cho cái người mà bị giận không có biết. Người bị giận đâu có biết. Mình giận người ta mà mình không nói ra là người bị giận đâu có biết. Thấy không? Mình chết trước. Người bị giận nó không biết, nó đâu nghe đâu nó biết. Trị quốc là điều khiển mình, điều khiển được cái cơ tạng không cho nó làm vậy. Mình bình thiên hạ, đi gặp tới đâu đem niềm tin yên an vui cho mọi người. Thì chỉ họ biết họ như thôi. Tu thân là tu bổ, sửa chữa những cái gì mà mình thiếu khuyết, mình phải tu bổ.
Tu thân. Yeah,
nghĩa là mình tu đó, mình, ờ, đâu đó ổn định, không phải trị quốc mình, cái tiểu thiên địa này là một cái nước của anh, cái xa vệ quốc của anh, cái xứ của anh, mà anh không trị nó. Nó đòi dục anh đi theo nó, anh nó đòi nhậu anh đi theo nó, anh không trị nó loạn rồi. Thấy không? Trị quốc mới bình thiên hạ, mới thấy cái thức bình đẳng giữa chúng sanh và chúng sanh là một. Họ cách nghĩa sai, họ mới tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Trị quốc là trị cái quốc gia, cái đó là họ đi thét rồi cứ lạc hoài, cách mạng không thành công. Tu thân, tu bổ sửa chữa những khiếm khuyết của mình. Tề gia là đâu đó nó chỉnh đốn đàng hoàng, thượng, trung, hạ, rõ ràng. Trị quốc là tất cả những cái cơ tạng mình đều do sự điều khiển của mình. Bình thiên hạ là ảnh hưởng cho chúng sanh, là mọi người đã có bình đẳng với nhau mới có sự ảnh hưởng. Có sự bình đẳng với nhau, như tới đây là anh em một nhà, bình đẳng với nhau. Quý vị thấy tôi vậy kêu tôi thầy với tôi kêu anh hết, anh em một nhà không có cái gì hết. Bình thiên hạ, mọi người đều sống trong cái thức bình đẳng. Chư Phật chư tiên cũng thức bình đẳng, mà tất cả đều là thức bình đẳng, nó mới là hạnh phúc. Sống đậm, sống trong kinh sống, khối óc thần kinh mình được nhẹ nhõm, cởi mở, không bị lệ thuộc. Em, nó chỉ một sống trong kinh sợ của thời đại.
Thế là chỉ có nghĩa là mình tự tìm lại ông chủ của mình.
Thế sao? Chủ nhân ông. Ông chủ nhân ông điều khiển. Ngự trong cái tiểu thiên địa này là mình chủ mà. Ở trong nó có tim gan tỳ phế thận kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ hết, lục phủ ngũ tạng đầy đủ cũng như cái vũ trụ, nó có thiếu có nước có đất. Đất nước này không lo một cái đâm đầu đi lo đất nước nào ở đâu, thét rồi gây lộn không. Đất nước mình không lo, không ổn, tâm thân không ổn nói ra cái gây à, nên nó phải tu.
Thấy không? Đó là một cái nguyên lý để tạo một cái hạnh tu. Còn cái phương pháp mà để xây dựng cho mình ổn định ở đây, nó có pháp soi hồn, pháp đun thiền định. Tại sao tôi phải soi hồn? Để chấn chỉnh cái thần kinh hàng ngày tôi tranh đấu với đời. Thì tôi phải bài tiết những cái đặc chất hơn thua này kia, tôi làm khổ cực này kia, thế nào nó tiết cái đặc chất của này. Tối tôi lập lại quân bình thì nó bài tiết cái đặc chất ra. Thì anh ăn vô là anh phải đi cầu ha. Mà cái khối óc anh thâu vô mà anh không có chỗ giải là cũng như bị kẹt rồi, nó ứ động rồi. Còn anh làm pháp luân thường chuyển, anh hít hơi vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, anh lấy nguyên khí của vũ trụ thanh lập cái ngũ tạng của anh thì có chỗ bài trí. Ở đời anh phải ăn ngủ nghĩa tam đại sự quan trọng nhất trong người có bao nhiêu đó thôi, mà trong óc mình á cũng phải có tam đại sự đó, mình phải có lối thoát. Trong cơ tạng mình cũng phải có lối thoát, lối thoát đi lên. Khi mà anh hít cái nguyên khí của vũ trụ vô là anh đem cái sự sáng suốt quang minh của vũ trụ vô làm khai triển sự tâm tối của người nội tạng ra. Thì tự nhiên anh vượt anh đi lên. Đó, cho nên bất cứ tôn giáo nào xác nhận là cái hồn bất diệt. Cái hồn không có biết chết. Nhưng nãy giờ tôi nói chuyện với anh, hỏi cho anh có kiến thức không? Có, anh nghe anh hiểu chứ. Phải không? Anh có thể ôm kiến thức anh để bên bạn không? Không được. Anh biết nhưng anh ôm ra không được. Thì đó là cái phần hồn, phần sáng suốt của anh. Mà anh càng ngày càng thâu gọn, anh đi hướng về con đường đó, anh gom lại thì anh thấy rằng anh đã có từ xa xưa, đâu phải bây giờ. Cái xác này là, đâu phải là quan trọng. Cái xác này là một nơi trú ngụ và cái trường hợp để anh học cái luật vay và trả tại thế gian này thôi. Anh uống một ly nước, chung nữa một giọt anh cũng phải trả. Trả trở lại, anh không có giữ được cái gì hết. Anh ăn một cái gì anh cũng phải trả lại hết. Mà thậm chí cuối cùng cái xác này phải trả lại cho mặt đất. Thì anh đi với cái gì? Anh đi với cái tâm thức. Mà tâm thức anh nặng á, anh không có đi được. Cho nên có địa ngục để học. Mà tâm thức anh nhẹ, anh mới đi được. Lúc anh còn sống anh đi được là tâm thức anh nhẹ. Anh thấy anh có đến mà. Rõ ràng xác nhận là anh có đến. Nếu mà cái xác anh không có hồn.
Nãy giờ anh nghe tôi nói chuyện.
Nãy giờ tôi nói chuyện giữa cái hồn và cái hồn. Giữa sự sáng suốt của chúng ta để khai thác sự sáng suốt của chính mình để hiểu nguyên lý và vị trí của con người. Anh hiểu chỗ đó không?
chứ khi chắc chắc kêu nó đâu có nói được, nó không nói chuyện được. Thấy không? Thì chúng ta đang nói chuyện giữa cái hồn và cái hồn để phát triển. Và để thấy ta đã đến đây thực hiện cái gì? Tình thương và đạo đức. Chỉ chúng cái gì thực hiện tình thương và khối óc thần kinh của chúng ta và cơ tạng của chúng ta được điều hòa thì chúng ta nói cái gì cũng phải hết. Mà khối óc và thần kinh chúng ta thì không điều hòa thì bịa đặt và nói xấu cho người khác. Không đúng luật trời. Mình sống trong luật trời, thế giới này là luật trời mà mình thì phán nghịch luật trời là nghịch thiên giả nhân. Và phán lại luật trời là nghịch thiên, nghịch lại cái nguyên lý của trời đất cho cái thể xác này để cứu ngộ, mà mình phản lại thì mình phải bị đọa rồi. Chứ đâu có ông trời ông Phật nào phạt. Chính mình phạt mình mà không hay. Cho nên tâm cũng là thiên đàng, mà tâm cũng là địa ngục. Mà cái tâm anh bị giấy bận thì làm sao mà anh đi lên thiên đàng được. Cái tâm anh phải thấy rằng anh đời đời bất diệt, anh mới cởi mở được, anh đi tới chỗ giải thoát. Anh đến đây để thực hiện một cái gì thì anh thấy loài người ở thế gian này đã làm được cái gì. Khối óc và tay chân con người đã kiến thiết một cái thế giới đó là rất rõ ràng. Trên không trung nó cũng kiến thiết được máy bay, dưới biển nó cũng làm được tàu lặn, trên bờ nó có xe hơi, phục vụ đầy đủ hết. Thế do khối óc và tay chân con người, chỉ con người phải hưởng cái gì bây giờ? Phải hưởng sự quân mình, đừng làm hại mình nhiều quá, và đừng phỉnh gạt mình nhiều quá, và trở về với chân thật của mình. Nói sao làm vậy, thì lúc đó nó yên. Ngay trong gia đình mình hứa cái gì mình làm cái đó là không có sai, gia đình không có lộn xộn. Mình hứa một đường mình làm ngã thì gia đình không yên. Nói tới xã hội mình hứa một đường mà mình thay đổi bất ngờ cũng là tạo trên tai loạn mà thôi. Mà mình còn loạn trước hơn. Cho nên cái gì phải ở sống thật thật tự. Cho nên bây giờ tất cả mọi người ra đây là đang sống thật thật. Thật tự của cái xã hội mới mà mình thấy. Thay vì mình ở cái xã hội của mình hỗn loạn mình mới bỏ chạy. Vì mình trở về đây. Trở lại đây là học cái trật tự. Và mình tu ra nữa, mình trở lại cái trật tự tự nhiên và siêu nhiên. Lúc đó mình mới thật sự đi về đóng góp cho xứ sở. Làm sao lập lại trật tự cho xứ. Cho xứ người ta có bao nhiêu, 5-6 triệu dân mà người ta chi thức tốt. Xứ mình bây giờ tới 7-80 triệu dân mà càng ngày càng khổ. Tại không chịu ngồi lại nhau và không giữ trật tự cho nhau. Có bao nhiêu đó thôi. Thì bây giờ cái chế độ nào cũng phải quy hàng cho trật tự. Không có chế độ nào không có. Tại họ làm không nổi mà thôi. Con người chưa ý thức và chưa bằng lòng ngồi lại với nhau thì không có cái trật tự của cộng đồng. Ngay hải ngoại, đồng bào hải ngoại đây mà không có biết tu trở lại trật tự thì không chịu tha thứ và thương yêu, và không có tin cậy lẫn nhau thì đâu có làm được cái việc gì. Họ một cái là thấy chia rẽ, gặp nhau là nói giận nói hờn. Đâu có làm được. Thấy không? Cho nên mình hiểu cái đường lối mình phải tu trước. Muốn thương yêu người khác phải thương yêu thể xác này. Phải sử dụng khối óc này. Mình phải làm chủ khối óc này. Không có ai làm chủ được. Thì tự nhiên mình có thừa mình mới là ban bố cho người khác. Mới bằng lòng ngồi lại. Còn mình yếu hơn người khác thì mình có sợ người ta gạt. Làm sao được. Cho nên phải tu thân. Tề da là tề cái ngũ tạng này đâu đó cho nó ổn định. Hả? Trị quốc của cái quốc gia này mình phải trị cái tánh mình. Cái tánh tham lam, sân si, buồn tối, giận hờn phải trị nó giúp cái bình thiên hạ đối xử người ta bình đẳng. Chứ không phải là tu thân, tề gia, trị quốc, trị tất cả mọi người, cắt lắc từ xa xưa đến giờ dịch sai hết tội, thành là không có chỗ chế độ nào thành công hết. Bây giờ phải tu thân, tề gia, đâu đó chỉnh đốn. Tứ quan mình đâu đó đàng hoàng, ngũ tạng nó có thật sự. Trị quốc là cái tánh ham muốn của mình làm sao trị nó, đừng có quá thái, đừng có xâm chiếm người khác. Cái tư tưởng, cái đầu óc nó xâm chiếm người khác, nó bài tiết chuyện xấu trong óc, nó thành lưu manh ăn cướp. Bình thiên hạ, giao hảo, cách bình đẳng cho mọi người biết giá trị của chính mình. Và tiến tới như nhau, thì đó là mình sẽ đem lại thế giới hòa bình. Còn cái người trên lại với nhau làm sao mà mỗi người tự thức góp lại nó mới hiền hòa. Anh cô vô trong cái vườn hoa, anh thấy các bông hoa nó đâu cãi lộn. Phần nào tiến theo phần nấy, xanh tiến theo xanh, đỏ theo đỏ, trắng theo trắng, trật tự vui với nó. Mất trật tự là không vui. Con người bị mất trật tự, người này muốn xem việc người kia, người tư hết.